Chương 4 Tự tứ. 1. Á Pháp. Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có số đông tỳ kheo ở nước Câu Tác La, Hạ An Cư, nơi trú xứ nọ, suy nghĩ rằng, làm cách nào chúng ta sống an lạc, không vất vả vì sự ăn uống. Rồi họ bảo nhau, chúng ta nên lập quy chế. An cư không nói chuyện với nhau, không lễ bái, hỏi chào nhau. Ai vào tụ lạc khất thực trước và về trước, thì dọn dẹp chỗ ngồi ăn, trải tọa cụ, sửa soạn đồ đựng nước, đồ rửa chân, đồ đựng thức ăn. Mỗi người tự đem thức ăn đến để chỗ ngồi ăn. Nếu ai nhận được thức ăn nhiều, trước hết, nên sớt bớt để lại, nhận đủ thì ăn. Ăn xong, im lặng trở về phòng. Người kế tiếp vào tụ lạc khất thực, nhận được thức ăn rồi trở về, đem thức ăn đến chỗ ngồi ăn. Nhận được thức ăn nhiều thì trước hết nên sớt bớt để lại, nhận đủ thì ăn. Nếu nhận được không đủ thì lấy thức ăn người trước để lại đó mà ăn. Ăn xong, im lặng trở về phòng. Người sau cùng vào xóm khất thực, được thức ăn mang về, đem đến chỗ ngồi ăn. Nếu nhận được thức ăn nhiều, thì trước hết nên sớt bớt để lại. Nếu nhận đủ, thì ăn. Nhận không đủ để ăn, thì lấy thức ăn của người trước để lại đó mà ăn. Thức ăn dư thì cho người hành khất hoặc phi nhân. Trường hợp không có người để cho, thì đem bỏ chỗ đất sạch, không có cỏ, hoặc để nơi vũng nước không có trùng. Vị ấy dọn dẹp đồ đựng thức ăn, để lại chỗ cũ, và ngọa cụ, đồ đựng nước, đồ rửa chân, tọa cụ, tất cả đều để lại chỗ cũ, dọn quét chỗ ngồi ăn. Nếu thấy đồ đựng nước, đồ rửa chân trống không, thì đi xách. Nếu tự mình có thể khiêng trở về thì tốt, bằng không dùng tay ngoắc bạn để cùng khiêng về chỗ cũ, rồi im lặng trở về phòng. Chứ không vì lý do nào mà nói bằng lời. Chúng ta lập quy chế như vậy, có thể sống an lạc, không vì sự ăn uống mà khổ sở. Các tỳ kheo áp dụng quy chế trên trong thời gian an cư. Tự tứ xong, họ đến chỗ Đức Phật trong kỳ hoàng, nước Xá Vệ, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn ủy lạo các tỳ kheo. Các ông có an lạc chăng? Thức ăn uống có đủ chăng? Trụ chỉ có được hòa hợp chăng? Không vì thức ăn mà vất vả chăng? Các tỳ kheo bạch Phật. Chúng con sống được an lạc. Đồ ăn thức uống không thiếu thốn. Chúng con đều hòa hợp, không vì đồ ăn thức uống mà phải khổ. Đức Phật hỏi các tỳ kheo, nhờ phương tiện nào mà các ông sống được an lạc, giữa các ông hòa hợp, không vì đồ ăn thức uống mà phải khổ. Các tỳ kheo đem nhân duyên trên bạch lên Đức Phật một cách đầy đủ. Đức Phật bảo các tỳ kheo, các ông là những người ngu si, tự cho đó là vui mà thật sự là khổ. Các ông là những người ngu si, tự cho đó là điều không tai hoạn, mà thật sự là đại hoạn. Các ông là những người ngu si, cùng ở với nhau như oan gia, như những con cừu. Tại sao vậy? Ta đã dùng vô số phương tiện dạy bảo các tỳ kheo, cùng dạy bảo nhau, cùng nhau trao đổi, giác ngộ cho nhau. Các ông là những người ngu si, đồng như ngoại đạo thọ pháp câm. Các ông không được làm theo pháp câm như vậy. Nếu làm theo pháp câm, phạm đột kết la. 2. Cầu thính. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo nói như vậy. Đức Phật dạy, các tỳ kheo phải cùng dạy bảo nhau, cùng nhau trao đổi, giác ngộ cho nhau. Họ liền cử tội tỳ kheo thanh tịnh. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, không được vô cớ cử tội người vô tội. Nếu muốn cử tội tỳ kheo hữu sự, thì trước hết phải nói cho biết để vị ấy cầu thính, sau đó mới cử. Nhóm 6 tỳ kheo nghe Phật dạy. Trước hết phải nói cho biết để vị ấy cầu thính, sau đó mới cử. Tỳ kheo thanh tịnh trước kia đến nhóm 6 tỳ kheo cầu thính. Nhóm 6 tỳ kheo do hờn giận nên úp. Nay đến nhắc tỳ kheo thanh tịnh cầu thính trở lại. Các tỳ kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: Tỳ kheo thanh tịnh trước đó không được đến nhóm 6 tỳ kheo cầu thính. Nhóm 6 tỳ kheo không được vì hờn mà lại đến bảo tỳ kheo thanh tịnh cầu thính. Từ nay về sau, cho phép người đủ 5 pháp sau mới được cầu thính. Biết thời chứ không phi thời, như thật chứ không hư dối, có lợi ích chứ không lợi ích, dịu dàng chứ không thô lỗ, từ tâm chứ không sân hận. Nhóm 6 tỳ kheo bản thân không có 5 pháp, các tỳ kheo thanh tịnh thì đầy đủ 5 pháp. Các vị ấy đến nhóm 6 tỳ kheo bảo cầu thính. Họ không chịu cầu thính. Các tỳ kheo đem nhân duyên này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: Cho phép khi tỳ kheo đầy đủ 5 pháp bảo cầu thính thì phải cầu thính. Nhóm 6 tỳ kheo đến người cầu thính rồi bỏ đi, hoặc cho người khác cầu thính rồi lại rời trú xứ. Các tỳ kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: Không được cầu thính nơi người được thính rồi lại bỏ đi, cũng không được cho người cầu thính rồi lại bỏ đi. Từ nay về sau, cho phép, đã hứa hẹn thì không được bỏ đi. Nhóm 6 tỳ kheo hứa với người rồi tự ý bỏ đi, hoặc nhận lời hứa của người rồi cũng lại bỏ đi. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: Không được hứa với người rồi tự ý bỏ đi, không được nhận lời hứa của người rồi lại tự ý bỏ đi. Từ nay về sau, cho phép an cư rồi tự tứ. Cho phép tự tứ khỏi phải cầu thính. Tại sao vậy? Tự tứ tức là thính. 3. Pháp thức tự tứ. Một nhỏ. Các tỳ kheo nghĩ, Phật cho phép các tỳ kheo tự tứ, các tỳ kheo đồng loạt tự tứ, gây nên sự ồn ào. Các tỳ kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: Không nên đồng loạt tự tứ, từ nay về sau cho phép tự tứ từng người một. Các tỳ kheo không theo thứ tự mà tùy ý tự tứ, khiến thượng tọa mệt nhọc. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: Không được tùy ý tự tứ mà phải tự tứ từ nơi thượng tọa. Cho phép sai người thọ tự tứ bằng bạch nhị yết ma. Người có 5 pháp sau đây không được sai làm người thọ tự tứ: có ái, có nhuế, có bố, có si, không biết tự tứ rồi hay chưa? Người có 5 pháp sau đây nên sai làm người thọ tự tứ: không ái, không nhuế, không bố, không si, biết người tự tứ rồi hay chưa? Pháp thức sai như sau. Người đủ điều kiện là thượng tọa hoặc thứ tọa, tụng luật được hay không tụng luật được mà có khả năng bạch nhị yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận sai tỳ kheo có tên làm người thọ tự tứ. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tăng sai tỳ kheo có tên làm người thọ tự tứ. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng sai tỳ kheo có tên làm người thọ tự tứ thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã chấp thuận sai tỳ kheo có tên làm người thọ tự tứ rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Hai nhỏ. Có các tỳ kheo ngồi tại chỗ tự tứ. Các tỳ kheo đem việc này bạch với Phật. Đức Phật dạy, không được ngồi tại chỗ mà tự tứ, phải rời chỗ ngồi và quỳ để tự tứ. Bấy giờ thượng tọa rời chỗ ngồi để tự tứ, tất cả tăng lại ngồi tại chỗ mà tự tứ. Đức Phật dạy, nếu thượng tọa rời chỗ ngồi và quỳ, thì tất cả tăng cũng phải rời chỗ ngồi và quỳ. Thượng tọa tự tứ rồi vẫn quỳ, chờ tất cả tăng tự tứ xong. Thượng tọa bị mỏi mệt. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy, tự tứ xong, cho phép tùy ý ngồi. Ba nhỏ. Nhóm sáu tỳ kheo nghĩ, chúng ta lén nói tự tứ. Nếu không, tỳ kheo kia hoặc có thể vì tác yết ma ngăn ta tự tứ. Các tỳ kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy, không được có ý nghĩ lén nói tự tứ, sợ tỳ kheo khác vì mình tác yết ma hoặc ngăn mình tự tứ. Phải nói tự tứ một cách rõ ràng, đầy đủ, khiến cho người khác nghe được. Nhóm sáu tỳ kheo có ý nghĩ, ta nên tự tứ nhanh, nếu không tỳ kheo khác tác yết ma nhắm đến ta ngăn tự tứ. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, không được có ý nghĩ ta nên tự tứ nhanh, nếu không tỳ kheo khác tác yết ma nhắm đến ta hoặc ngăn ta tự tứ. Từ nay về sau cho phép an cư rồi thông thả tự tứ. Nhóm sáu tỳ kheo có ý nghĩ, ta nên nói tự tứ một lần, nếu không tỳ kheo khác tác yết ma nhắm đến ta hoặc ngăn tự tứ. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy, không được có ý nghĩ, ta nên nói tự tứ một lần, nếu không tỳ kheo khác tác yết ma hoặc ngăn tự tứ nhắm đến ta. Nhóm sáu tỳ kheo tự nghĩ, ta phải nói lại tự tứ, sợ tỳ kheo khác tác yết ma hoặc ngăn tự tứ nhắm đến ta. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, không được có ý nghĩ, ta phải nói lại tự tứ, sợ tỳ kheo khác tác yết ma hoặc ngăn tự tứ nhắm đến ta. Từ nay về sau, cho phép tỳ kheo nói tự tứ ba lần. Nhóm sáu tỳ kheo lật ngược y tự tứ, quấn y nơi cổ tự tứ, trùm trên đầu tự tứ, phủ cả hai vai tự tứ, mang dép tự tứ, hoặc ngồi nơi đất tự tứ, hoặc ngồi trên giường tự tứ. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, không được lật ngược y, quấn y nơi cổ, trùm trên đầu, phủ cả hai vai, mang dép, ngồi nơi đất, ngồi trên giường để tự tứ. Từ nay về sau cho phép các tỳ kheo trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, cùng quỳ chắp tay, tác bạch như sau. Hôm nay đại đức chúng tăng tự tứ, tôi tỳ kheo cũng tự tứ. Nếu thấy, nghe, nghi tôi có tội, xin đại đức trưởng lão thương xót chỉ bảo tôi. Nếu tôi thấy có tội, sẽ như pháp sám hối. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. Bấy giờ có tỳ kheo bệnh, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, quỳ gối, chắp tay trong thời gian lâu nên bệnh tăng thêm. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau cho phép tỳ kheo bệnh với bất cứ hình thức nào mà thân được an thì thọ tự tứ. Bốn nhỏ. Bấy giờ có trú xứ nọ, tỳ kheo tự tứ, có tỳ kheo ở ngoài thuyết giới đường. Các tỳ kheo tự tứ rồi đi ra ngoài. Tỳ kheo ấy hỏi, các trưởng lão đi đâu? Không tự tứ hay sao? Các tỳ kheo kia trả lời, tôi tự tứ rồi, thầy từ đâu đến? Vị kia nói, tôi ở ngoài thuyết giới đường. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau, khi tự tứ không được ở ngoài thuyết giới đường, tỳ kheo ngồi gần nên biết vị ấy có đến hay không. Tác bạch trước rồi sau mới tự tứ. Văn tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Hôm nay chúng Tăng tự tứ, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận hòa hợp tự tứ. Đây là lời tác bạch. Bạch như vậy rồi tự tứ. Nhóm sáu tỳ kheo tự tứ phi pháp biệt chúng, tự tứ phi pháp hòa hợp chúng, tự tứ pháp biệt chúng. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, không được tự tứ phi pháp biệt chúng, tự tứ phi pháp hòa hợp chúng, tự tứ pháp biệt chúng. Có bốn loại tự tứ. Tỳ kheo tự tứ phi pháp biệt chúng, tự tứ phi pháp hòa hợp, tự tứ như pháp biệt chúng, tự tứ như pháp hòa hợp. Nếu tỳ kheo tự tứ phi pháp biệt chúng, tự tứ phi pháp hòa hợp, tự tứ như pháp biệt chúng, như vậy là không thành tự tứ. Tự tứ như pháp hòa hợp là đúng pháp tự tứ. Đó là pháp tự tứ mà ta dạy. Năm nhỏ. Bấy giờ, khi tự tứ nơi trú xứ nọ, người tiền an cư, hậu an cư ở chung, không biết nên tự tứ theo tiền an cư hay hậu an cư. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, tùy theo thượng tọa ở nơi đó mà tự tứ. Thượng tọa có vị tiền an cư, có vị hậu an cư, nên theo vị cựu trú mà tự tứ. Cựu trú cũng có vị tiền an cư, có vị hậu an cư, nên theo số đông mà tự tứ. Các tỳ kheo muốn tự tứ vào ngày 14 hay rằm. Đức Phật dạy, cho phép tự tứ như vậy. Nếu vua có thay đổi ngày, thì nên tùy theo đó. Các tỳ kheo không biết nên tự tứ ngày hôm nay hay để ngày mai. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau cho phép vào bữa đại thực hay tiểu thực, thượng tọa sướng. Hôm nay chúng tăng tự tứ. Các tỳ kheo không biết nên vào lúc nào. Đức Phật dạy, cho phép báo hiệu bằng cách đánh kiền chùy hay thổi ốc, đánh trống, hay ung khói, hoặc dựa theo bóng. Sướng rằng, giờ tự tứ đến. Nhóm sáu tỳ kheo nghe Phật cho phép tự tứ, liền ở trong phòng riêng cùng những vị đồng hòa thượng, A Xà Lê quen biết, đồng học và ăn ý với nhau, riêng rẽ tác pháp tự tứ. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, không được ở trong phòng riêng cùng những vị đồng hòa thượng, A Xà Lê quen biết, đồng học đắc ý với nhau, riêng rẽ tác pháp biệt bộ tự tứ. Từ nay về sau, hòa hợp lại một chỗ để tự tứ. Các tỳ kheo lại không biết tự tứ ở chỗ nào. Bạch Phật, Phật dạy, cho phép tự tứ nơi thuyết giới đường. Sáu nhỏ. Bấy giờ có số đông tỳ kheo vào ngày tự tứ, đang ở nơi chẳng phải thôn, A Lan Nhã, chỗ chưa kết giới. Ngay trên đường đi, họ suy nghĩ. Đức Phật dạy chúng ta hòa hợp tự tứ. Bây giờ chúng ta nên làm cách nào? Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu có số đông tỳ kheo đến ngày tự tứ, đang ở nơi chẳng phải thôn, A Lan Nhã, chỗ chưa kết giới, ngay trên lộ trình, nếu các tỳ kheo hòa hợp được tự tứ thì tốt, bằng không thể hòa hợp được, tùy theo đồng hòa thượng A Xà Lê quen biết đồng tâm ý, dời đến chỗ khác, kết tiểu giới để tác pháp tự tứ, bằng pháp bạch nhị yết ma. Pháp kết tiểu giới như sau. Sai một vị có khả năng yết ma, hoặc thượng tọa hay thứ tọa, hoặc tụng luật được hay không tụng luật được, miễn có khả năng yết ma, tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, chỗ ngồi các tỳ kheo vừa đủ kín. Trong vòng chỗ các tỳ kheo ngồi đó, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, Tăng kết tiểu giới. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, chỗ ngồi các tỳ kheo vừa đủ kín. Trong vòng chỗ các tỳ kheo ngồi, Tăng kết tiểu giới nơi đây. Các trưởng lão nào đồng ý trong giới hạn chỗ các tỳ kheo ngồi, tăng kết tiểu giới nơi đây thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã đồng ý trong giới hạn chỗ tỳ kheo ngồi, kết tiểu giới rồi, tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Bấy giờ, các tỳ kheo bỏ đi mà không xả giới. Các tỳ kheo không hài lòng, liền đến bạch Phật. Đức Phật dạy, không được bỏ đi mà không xả giới, nên xả giới rồi sau đó mới đi. Pháp thức xả bằng bạch nhị yết ma như sau. Sai một vị có khả năng hoặc thượng tọa hay thứ tọa, hoặc tụng luật được hay không, miễn có thể tác yết ma. Tác bạch như sau. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Trong vòng chỗ các tỳ kheo ngồi, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng giải tiểu giới này. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Trong vòng chỗ các tỳ kheo ngồi, Tăng giải tiểu giới nơi đây. Các trưởng lão nào đồng ý trong giới hạn chỗ các tỳ kheo ngồi, Tăng giải tiểu giới, thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã đồng ý trong giới hạn chỗ các tỳ kheo ngồi, giải tiểu giới rồi. Tăng đã đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Bấy giờ đến ngày tự tứ, trú xứ chỉ có một tỳ kheo ở. Vị ấy nghĩ, Đức Thế Tôn dạy hòa hợp một chỗ cùng nhau tự tứ. Nay ta nên làm thế nào? Vị ấy liền bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, ngày tự tứ, trú xứ chỉ có một tỳ kheo ở. Vị kia nên đến chỗ thuyết giới, lau quét, trải tọa cụ, chuẩn bị đồ đựng nước, đồ rửa chân, đốt đèn, sắp xá la, chờ khách tỳ kheo đến. Nếu khách tỳ kheo đến 5 người hay hơn 5 người, thì nên tác bạch yết ma, sai người thọ tự tứ. Nếu chỉ 4 người thì cùng tự tứ lẫn nhau, nói. Hôm nay chúng tăng tự tứ, tôi tỳ kheo tên là, cũng thanh tịnh tự tứ. Lần thứ 2, thứ 3 cũng nói như vậy. Nếu có 3 người, 2 người cũng tự tứ như vậy. Nếu có 1 người thì tâm niệm, miệng nói. Hôm nay chúng tăng tự tứ, tôi tỳ kheo tên là, cũng thanh tịnh tự tứ. Lần thứ 2, thứ 3 cũng nói như vậy. Nếu có 5 người, 1 người thọ dục thì không được bạch yết ma, sai người thọ tự tứ. Nếu có 4 người, không được nhận dục của người thứ 5, lại cùng tự tứ lẫn nhau. Nếu có 3 người, không được nhận dục của người thứ 4, lại cùng tự tứ lẫn nhau. Nếu có 2 người, không được nhận dục của người thứ 3, ngoài ra 2 người lại cùng tự tứ lẫn nhau. Nếu có 1 người, không được nhận dục của người thứ 2, để tâm niệm tự tứ.